là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh các sở ban ngành của tỉnh tăng cường giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn. Tiếp đó là ghi nhận những chuyển biến trong công tác dân số tại xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện tại tỉnh Yên Bái đã cấp chứng chỉ rừng FSC cho hơn 6.078 ha rừng trồng, đạt 25,3% kế hoạch. Trong đó, huyện Yên Bình trên 4.000 ha, huyện Lục Yên 309 ha, Trấn Yên trên 1.730 ha. Hiện ngành nông nghiệp đang tiếp tục hoàn thiện việc đánh giá cấp chứng chỉ đối với hơn 5.000 ha, hoàn thiện hồ sơ tại huyện Yên Bình do Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Hòa Phát phối hợp thực hiện. Phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp rà soát thống kê diện tích rừng của các hộ gia đình cá nhân để đưa vào cấp chứng chỉ rừng, tuyên truyền vận động người dân đăng ký tham gia đối với diện tích 12.900 ha còn lại theo kế hoạch giao.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa để khởi công xây dựng 130 căn nhà cho hộ nghèo với kinh phí hỗ trợ từ 35 đến 50 triệu đồng mỗi nhà. Đến nay đã hoàn thành 37 nhà, đang thi công 93 nhà. Dự kiến trong thời gian tới sẽ tiếp tục khởi công 68 nhà, đồng thời tiếp tục vận động để có thêm nguồn kinh phí triển khai làm nhà cho các hộ nghèo. Các hộ nghèo được xây dựng nhà ở đã yên tâm ổn định cuộc sống, tập trung lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội hướng dẫn các hộ nghèo phát triển kinh tế, thành lập các mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững. Trong đó, từ các chương trình tín dụng ưu đãi đã có trên 5.600 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn với số tiền trên 408 tỷ đồng. Năm 2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu giảm 4,4% hộ nghèo. Do đó, tỉnh sẽ đa dạng hóa nguồn lực để hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ người nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh để xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu tại vùng đặc biệt khó khăn, với trọng tâm là phát triển nhanh hệ thống giao thông.
7 tháng năm 2022, mặc dù gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, song Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều giải pháp thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 51 tỷ đồng, tăng trên 6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giảm còn 2,06%. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn phát triển thêm gần 300 lao động tham gia bảo hiểm xã hội, trên 5.200 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, công tác thu của Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn cũng gặp một số khó khăn. Để đạt mục tiêu thu thêm gần 600 tỷ đồng, từ nay đến hết năm 2022, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, sửa đổi bổ sung, để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy được vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội. Tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đôn đốc các đơn vị thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng kỳ, đủ số lượng, làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, thẩm định hồ sơ cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kịp thời, đúng quy định cho người lao động, tăng cường công tác kiểm tra giám sát các đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, quản lý chặt chẽ đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội thường xuyên ở các đơn vị, doanh nghiệp, các xã thị trấn nhằm hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Nhằm ứng dụng mạnh mẽ các nền tảng số và phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu thanh toán một cách thuận tiện, hiệu quả của tổ chức cá nhân, VNPT miền Tây vừa triển khai thiết lập các điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ, đảm bảo an ninh an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng và hiệu quả quản lý giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, minh bạch hóa các giao dịch thanh toán điện tử. Triển khai các điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Mường Lò, góp phần phấn đấu giai đoạn 2022-2025, thị xã Nghĩa Lộ có 50% cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, tiểu thương buôn bán tại trung tâm chợ sử dụng các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh ủy, thời gian qua, các sở ban ngành, các đơn vị, cơ quan cấp tỉnh đã xây dựng kế hoạch thành lập tổ công tác đặc biệt để theo dõi giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Qua các chương trình giúp đỡ đã đem lại những chuyển biến tích cực, hỗ trợ đắc lực cho các xã trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nhất là công tác giảm nghèo, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Là xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, xã Viễn Sơn có 5 thôn, gần 900 hộ với gần 4.000 nhân khẩu, trên 90% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 32%. Được tỉnh ủy giao giúp đỡ xã Viễn Sơn, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác theo dõi giúp đỡ địa phương với những cách làm cụ thể bài bản. Với mục tiêu cao nhất hỗ trợ đồng bào các dân tộc trong xã từng bước vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế xã hội với những mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế. Sau khi đến thực tế địa bàn để kiểm tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã giúp 13 hộ xây dựng mô hình chăn nuôi lợn và 1 hộ chăn nuôi gà, 10 hộ hỗ trợ mua máy phát cỏ quế, tổng giá trị là trên 110 triệu đồng. Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, nhờ có sự phối hợp tích cực với chính quyền địa phương, đảm bảo các điều kiện về chuồng trại, mua con giống chất lượng, được hướng dẫn về khoa học kỹ thuật, nên các mô hình chăn nuôi được hỗ trợ đều phát huy hiệu quả. Chị Đặng Thị Cải, thôn Khe Qué, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên nói.
Hai chồng em đăng ký xong đi lấy tiền đi mua lợn được hơn 4 triệu rưỡi, thì hai chồng em lấy tiền, cái số tiền đấy đi mua lợn, thì tiền đấy được em mua 2 con lợn thì cũng mất 3 triệu, còn lại ở đâu thì em cũng để đấy em mua cám để chăm lo cho 2 con lợn đấy. Đến nay thì nó phát triển, nó cũng lớn rồi, thì em cũng rất chân thành cảm ơn bên Viện Kiểm sát để hỗ trợ cho vợ chồng em vậy, thì em cũng cảm ơn.
Cùng với chương trình hỗ trợ các hộ nghèo, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, dịp Tết Nguyên đán và ngày khai giảng năm học mới. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đơn vị đã dành tặng 24 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho các hộ chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ. Năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch giúp đỡ xã Viễn Sơn theo từng nội dung cụ thể, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tích cực, huy động nguồn lực, xây dựng công trình giao thông công cộng, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là các chính sách phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Ông Mai Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên cho biết.
Được sự quan tâm của Viện Kiểm sát Nhân dân thì với cấp ủy chính quyền địa phương xã Viễn Sơn thấy rằng là đây là một việc làm hết sức là thiết thực. Ngoài cái việc mà giúp đỡ các hộ gia đình về mặt nguồn lực, thì bên cạnh đó bằng các cái vật tư và cái nhu cầu cần thiết, thì đã góp phần đến là để thay đổi được cái nhận thức của các hộ gia đình, đặc biệt là những hộ gia đình hiện nay gọi là trong cái nhóm hộ yếu thế và có cái cách làm ăn nó chưa theo kịp cái sự phát triển chung của xã hội. Thì tôi thấy rằng đây là một cái cách làm hết sức là hiệu quả và sát thực. Và mong muốn rằng thì trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh sẽ quan tâm nhiều hơn, thế và sẽ tiếp tục giúp đỡ địa phương trong cái phong trào xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh ủy về việc hỗ trợ giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn, thời gian qua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị của ngành hỗ trợ 2 xã Tân Phượng và Lâm Thượng của huyện Lục Yên với nhiều chương trình ý nghĩa. Sau khi rà soát xác định đến nhu cầu hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là các hộ nghèo và cận nghèo. Mới đây, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Chi cục Phát triển Nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp đã giúp đỡ 5 hộ dân của xã Tân Phượng thực hiện mô hình chăn nuôi gà mông đen bản địa theo nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái. Quy mô hỗ trợ mỗi hộ 300 con trị giá 6 triệu đồng một mô hình. Ngoài ra, từ nguồn xã hội hóa, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và Chi cục Phát triển Nông thôn đã hỗ trợ thêm cho mỗi hộ 6 bao cám để nuôi úm gà trong tháng đầu tiên, hỗ trợ thuốc thú y cho gà trong quá trình chăn nuôi. Để thực hiện mô hình này, các cán bộ của ngành nông nghiệp cũng đã hướng dẫn các hộ dân đảm bảo chuồng trại, tư vấn kỹ thuật chăn nuôi hiệu quả. Ông Nông Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Phượng cho biết.
Địa phương tôi đánh giá rất cao về sự đóng góp cũng như là hỗ trợ địa phương của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái. Thì trong những năm vừa qua thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng có rất nhiều cái hoạt động ở tại địa phương để hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, cũng đã được cán bộ của Sở Nông nghiệp đến tận địa phương để tuyên truyền và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nhân dân ở địa phương để phát triển kinh tế. Thì đối với xã Tân Phượng thì trong những năm vừa qua thì cơ bản phát triển kinh tế và chỉ tập trung phát triển những các cái nhỏ lẻ nên là chưa tập trung. Thế này được Sở Nông nghiệp Phát triển cử cán bộ xuống hỗ trợ đến tận địa phương hỗ trợ cho bà con, thì bà con cũng đã ý thức được và rất là phấn khởi.
Trong 2 năm qua, khi được giao giúp đỡ hai xã Tân Phượng và Lâm Thượng của huyện Lục Yên, các đơn vị của Sở Nông nghiệp cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ hai xã về sản xuất, theo đó hỗ trợ cho 94 hộ, 1.000 cây bưởi da xanh, 1.500 cây dổi ghép, tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, hỗ trợ 17 loa Bluetooth giúp các thôn làm công tác tuyên truyền, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước kịp thời đến người dân. Vào các dịp lễ Tết của đơn vị, ngành nông nghiệp Yên Bái cũng đã dành nhiều suất quà có giá trị thăm hỏi động viên các gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn. Ông Nhâm Xuân Trường, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Yên Bái cho biết.
Chúng tôi khi mà được giao cái nhiệm vụ là giúp đỡ cho xã và đặc biệt là tập trung vào những các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thì chúng tôi cũng làm từng bước rất là cụ thể. Trước tiên là chúng tôi sẽ xác định cụ thể các cái hộ nghèo và tìm hiểu cụ thể các cái nguyên nhân, lý do vì sao người ta nghèo. Trên cái cơ sở đó thì chúng tôi sẽ tập trung vào giúp đỡ. Hộ nào mà phát triển kinh tế mà cần thiết phải hỗ trợ về cái chăn nuôi, có đủ cái điều kiện về chuồng trại chăn nuôi thì chúng tôi sẽ hỗ trợ theo cái nghị quyết 69.
Là xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 30A của chính phủ, 95% dân số là đồng bào Mông. Những năm qua được sự quan tâm đầu tư của nhà nước, Nậm Khắt đã có nhiều đổi thay và đang phấn đấu trở thành xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Mù Cang Chải. Được tỉnh ủy giao giúp đỡ xã Nậm Khắt, thời gian qua Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã hỗ trợ bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Mới đây nhất, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phối hợp với doanh nghiệp Ngọc Hân thành phố Hà Nội trao tặng 10 hộ nghèo của xã mỗi hộ 2 con lợn giống. Đây là giống lợn đen bản địa đã thích nghi với điều kiện tự nhiên của địa phương tạo thuận lợi cho bà con khi chăm sóc. Cũng nhân dịp này, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cùng nhà tài trợ đã trao tặng 25 chiếc chăn ấm cho 25 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Nậm Khắt. Ban lãnh đạo đài cũng giao cho các bộ phận như chi đoàn thanh niên cơ quan liên tục tổ chức các hoạt động tình nguyện tại Nậm Khắt, thăm hỏi động viên và có những suất quà ý nghĩa cho bà con nơi đây. Trao sinh kế, tặng quà, tổ chức các hoạt động hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường xuyên của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trong nhiều năm qua, góp phần tích cực vào thực hiện chương trình an sinh xã hội cho đồng bào vùng cao. Trước đó vào dịp khai giảng năm học mới 2021-2022, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cùng các nhà hảo tâm đã tặng quà cho hơn 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Nậm Khắt để động viên các em phấn đấu vươn lên trong học tập. Thời gian qua được tỉnh ủy giao giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn, các sở ban ngành, các cơ quan đơn vị cấp tỉnh của Yên Bái đã xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết, thành lập các tổ công tác đặc biệt, thường xuyên chỉ đạo kiểm tra theo dõi toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ các xã, tham gia ý kiến xây dựng các nghị quyết, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo những nhiệm vụ, vụ việc đột xuất phát sinh. Cùng với đó, việc vận động cán bộ, công chức, viên chức trong các sở ngành huy động nguồn lực kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ hàng tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất, giúp đỡ các xã, các thôn, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó đã tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các đơn vị được phân công phụ trách với các địa phương. Đây vừa là trách nhiệm, vừa thể hiện tính nhân văn hướng tới xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, là xã vùng cao với gần 100% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nên trước đây, nhận thức của người dân xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu về công tác dân số kế hóa gia đình có nhiều hạn chế, bởi người dân nơi đây còn tồn tại một số phong tục tập quán lạc hậu, quan niệm gia đình đông con, nhiều cháu mới có phúc và phải có con trai nối dõi tông đường. Đặc biệt, việc thiếu hiểu biết về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sinh nhiều con đã tạo áp lực về kinh tế kéo theo nhiều hệ lụy, phá vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhận thức của người dân về công tác dân số kế hóa gia đình tại Hát Lưu đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Với khẩu hiệu đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, chị Nguyễn Thị Kim Hương, trạm trưởng trạm y tế cùng đội ngũ cộng tác viên dân số tại địa phương đã đi tìm hiểu, nắm bắt hoàn cảnh của từng gia đình để tuyên truyền các chính sách của Đảng và nhà nước về dân số. Mặc dù quá trình tuyên truyền vận động gặp không ít khó khăn do điều kiện sinh hoạt của người dân còn thiếu thốn, thêm vào đó những người dân trong xã chưa nắm được nhiều về chính sách dân số nên việc tiếp cận, gặp gỡ và tuyên truyền còn nhiều trở ngại. Có nhiều cặp vợ chồng sinh con một bề vì muốn có nếp có tẻ nên vẫn tiếp tục sinh con thứ ba trở lên. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tư vấn vận động với phương châm mưa dầm thấm lâu của đội ngũ cán bộ y tế xã đã giúp người dân đều hiểu và chấp nhận dùng các biện pháp tránh thai, thực hiện đúng chính sách dân số. Vì vậy, những năm gần đây, các chỉ tiêu về dân số, kế hoạch hóa gia đình ở địa phương đã có những thay đổi tích cực. quy mô dân số được duy trì ở mức hợp lý, tỷ lệ phụ nữ có thai đã khám thai ít nhất 3 lần và thực hiện sinh tại các cơ sở y tế luôn đạt trên 90%. Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại như đặt vòng, dùng bao cao su, uống thuốc tránh thai đạt gần 90%. Nhiều năm liền không có trường hợp tử vong ở mẹ và trẻ sơ sinh, đặc biệt là tỷ lệ sinh con thứ ba đã giảm đáng kể. Chị Nguyễn Thị Kim Hương, trạm trưởng y tế xã Điều, huyện Trạm Tấu nói:
trong cái công tác vận động dân số hiện nay chúng tôi thì người dân có những cái thay đổi là người dân người ta tự đến với trạm y tế để đăng ký dịch vụ khám cũng như là đặt vòng rồi là làm các cái dịch vụ khác, chứ không, chúng tôi không phải đến tận nhà dân để vận động. Trước kia thì họ rất là trọng nam khinh nữ, họ nhà có hai người con gái thì phải có một người con trai, nhà có hai người con trai thì phải có một người con gái. Nhưng hiện nay thì chúng tôi cũng tuyên truyền vận động nên là người dân người ta cũng đã hiểu được cái tầm quan trọng của việc nuôi dạy con, cho nên là bây giờ họ cũng không nặng nề về cái vấn đề trọng nam khinh nữ như trước nữa.
Để có được những kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của đội ngũ y tế tại xã còn nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tại Hát Liều. Xác định công tác dân số là nội dung quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, là yếu tố cơ bản nâng cao chất lượng cuộc sống của từng cá nhân, gia đình và cộng đồng. Chính vì vậy, công tác dân số đã được đưa vào nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân xã. Tiêu chí không có người sinh con thứ ba trở lên được đưa vào hương ước, trở thành tiêu chí thi đua của các thôn xóm và các ban ngành đoàn thể trong xã. Nhiều mô hình câu lạc bộ như câu lạc bộ không sinh con thứ ba trở lên, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc đã phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền vận động chị em thực hiện tốt chính sách dân số. Ban chỉ đạo về công tác dân số đã thường xuyên củng cố và đổi mới hoạt động, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dân số được duy trì. Công tác dân số được triển khai đồng bộ, tập trung giải quyết các vấn đề quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số, nhờ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thay đổi hành vi trong lĩnh vực dân số của người dân. Gia đình chị Mè Thị Huân, thôn Hát 1, xã Hát Liều có hai con gái. Mặc dù các con đã lớn và học hành chăm ngoan, nhưng do quan niệm phải có con trai để nối dõi tông đường, nên từ trước đến nay gia đình chị Huân phải chịu rất nhiều áp lực từ phía họ hàng làng xóm. Mặc dù hoàn cảnh kinh tế gia đình trước đây rất khó khăn, tuy nhiên có thời điểm chị Huân cùng chồng không chịu được những áp lực kỳ thị của mọi người và có ý định đẻ thêm con trai cho bằng bạn bằng bè. Tuy nhiên, nhờ sự tuyên truyền vận động của cán bộ y tế thông qua các buổi truyền thông hoặc câu lạc bộ và nhờ được tư vấn về các biện pháp tránh thai an toàn, chị Huân vẫn kiên định không sinh thêm con thứ ba và dần thuyết phục được mọi người trong gia đình hiểu, ủng hộ quyết định của chị để cùng nuôi dạy con cho tốt. Chị Mẹ Thị Huân, thôn Hát 1, xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Như quan niệm của ông bà ngày xưa thì có con gái thì cũng bảo đẻ thêm con trai để cho ví dụ như phong tục của ngày xưa như thế nào ý. Nhưng mà như bọn tôi thì cũng được bên cán bộ y tế về tư vấn này thì mọi người cũng bảo xong ấy là theo quan niệm của mình là con gái hay con trai là giống nhau cả, nên nhà mình thì đẻ được hai đứa con gái nên là cũng kinh tế thì cũng chưa được ổn định lắm, xong về quan niệm con gái con trai thì cũng không quan trọng lắm nên là gia đình chỉ đẻ hai đứa để cho điều kiện nuôi dưỡng con được tốt hơn.
Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại thôn bản, trạm y tế xã Hát Liều còn tổ chức chiến dịch tăng cường truyền thông lồng ghép, đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, chú trọng những đối tượng phụ nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ. Đặc biệt, việc tư vấn dân số, kế hoạch hóa gia đình lồng ghép với công tác khám chữa bệnh và phát huy hiệu quả của phòng tư vấn sức khỏe sinh sản tỉnh chị em đã giúp cho người dân, đặc biệt là phụ nữ trên địa bàn hiểu và thực hiện tốt việc kế hoạch hóa gia đình. Chị Lò Thị Sen, thôn Hát 1, xã Liều, huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Cũng được cán bộ trạm tư vấn tuyên truyền về các biện pháp sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, về cái thứ nhất là dụng cụ tử cung. Thì là hiện tại bây giờ thì tôi cũng đang thực hiện biện pháp là đặt vòng tránh thai để thực hiện tránh thai tốt nhất cho bản thân.
Bằng việc cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về dân số đến người dân, xã Hát Liều đã thay đổi nhận thức, chuyển đổi hành vi của mọi người. Đến nay công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình của xã Hát Liều đã đạt được kết quả tích cực, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của xã hàng năm. Bên cạnh đó, xã Hát Liều trong những năm gần đây do làm tốt công tác y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, công tác sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh nên tuổi thọ trung bình đã được cải thiện rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Cụ Lò Văn So, thôn H2, xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu xúc động chia sẻ.
có mua lại côn cơ, sống xám tôi lụ làn thôi.
Vợ chồng tôi tuổi đã cao lại mắc nhiều bệnh của tuổi già nên không đến trạm y tế được, nhưng được cán bộ trạm rất quan tâm, thường xuyên đến tận nhà khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí. Chúng tôi cũng được tuyên truyền hướng dẫn về cách chăm sóc sức khỏe, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và giữ gìn vệ sinh cá nhân. Nghe lời bác sĩ nên mặc dù đều đã 90 tuổi, sức khỏe của vợ chồng tôi vẫn rất tốt. Tôi thấy cuộc sống của bà con bản mình giờ đây tốt hơn nhiều rồi, sức khỏe cũng tốt hơn. Ông Lê Văn Tụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu đánh giá thêm.
Xã Hát Liều đã kiện toàn ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các đồng chí là ban chỉ đạo xuống các thôn bản này phối hợp để tuyên truyền vận động nhân dân và cũng như là các cặp vợ chồng tăng độ tuổi sinh đẻ. Đấy thì là qua quá trình tuyên truyền vận động thì bà con nhân dân cũng là chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, nhất là công tác dân số kế hoạch gia đình, từ đó là đời sống của nhân dân cũng là được ổn định.
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới xã sẽ tập trung triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để làm cho cán bộ và nhân dân nhận thức đầy đủ và tích cực hơn về công tác dân số trong tình hình mới, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có diện tích rừng lớn, những năm qua huyện Mù Căng Chải luôn chú trọng công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, tổ chức gieo ươm cây giống để phục vụ cho công tác phát triển rừng. Như vậy đã góp phần nâng cao độ che phủ rừng và bảo vệ môi trường sinh thái, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Năm 2022, huyện Mù Căng Chải được giao trồng mới 400 ha rừng, trong đó rừng phòng hộ là 200 ha và rừng sản xuất là 200 ha, tập trung ở các xã Nậm Có, Lao Chải. Do vậy, để đảm bảo cây giống cho trồng rừng năm 2022 và những năm tiếp theo, những ngày này cán bộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải đang tập trung vệ sinh khu vực trồng và chăm sóc cây giống nhằm đảm bảo về số lượng, chất lượng, yêu cầu kỹ thuật. Với đặc thù là huyện vùng cao, đơn vị đã chủ động gieo ươm các giống cây phù hợp với khí hậu, thời tiết và đặc điểm của địa phương như thông đá, bơ mu, re, sơn tra. Do được trồng và chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật nên cây giống sinh trưởng phát triển tốt. Bà Trương Thu Phương, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải nói:
căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh và huyện ấy, giao cho Ban Quản lý trồng rừng của năm 2022 thì là đến tháng 10, tháng 11 của năm 2021, Ban Quản lý đã tổ chức và chỉ đạo các chủ vườn ươm gieo ươm được 4.000 cây giống và chỉ đạo các tổ vườn ươm là chăm sóc, làm cỏ, này, tưới phân. Và đến thời điểm này thì cây đã đủ tiêu chuẩn để xuất vườn phục vụ trồng rừng của năm 2022.
Làm tốt công tác phát triển rừng theo kế hoạch, huyện Mù Căng Chải còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn các hộ trồng rừng chuẩn bị đầy đủ vật tư phân bón, nhân lực cũng như hướng dẫn kỹ thuật làm đất, trồng và chăm sóc rừng, tăng cường kiểm tra, cấp chứng chỉ nguồn gốc lô cây con tại các vườn ươm, đảm bảo 100% số lượng cây giống đưa vào trồng đều được kiểm tra đánh giá đảm bảo chất lượng. Đến nay, huyện Mù Căng Chải đã trồng bổ sung và rừng khoanh nuôi mới được khoảng 350 ha. Dự kiến hết năm, huyện sẽ trồng được khoảng 500 ha, vượt chỉ tiêu đề ra. Song song với công tác trồng rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ nhận định một trong những nguyên nhân dẫn tới mất rừng chính là do cháy rừng gây ra. Do vậy, để làm tốt công tác bảo vệ rừng, huyện Mù Căng Chải còn chủ động xây dựng phương án phòng chống cháy rừng, củng cố kiện toàn ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng của các xã, hướng dẫn quy trình đốt nương làm rẫy và phổ biến cách ứng phó kịp thời khi rừng có nguy cơ bị xâm hại, bị cháy. Ông Nguyễn Anh Phương, Phó trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải nói:
ngay từ đầu năm thì Ban Quản lý rừng phòng hộ đã giao khoán cho 108 hộ với trên 11.000 hộ nhận khoán bảo vệ rừng. Thì ngay đầu mùa hanh, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng cái phương án cũng như kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng, kiện toàn ban chỉ huy phòng chống cháy cũng như tổ xung kích, chỉ đạo nhân dân hàng năm là tu sửa trên 207 km đường băng cản lửa, đường bao lô bao khoảnh, cũng như là tăng cường công tác tuyên truyền luật lâm nghiệp cũng như có văn bản chỉ đạo của các cấp trong công tác quản lý bảo vệ rừng.
Với 83.000 ha đất rừng hiện có, để làm tốt công tác bảo vệ rừng, huyện Mù Căng Chải còn tăng cường công tác nắm thông tin, đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn. Trong đó, từ đầu năm đến nay, huyện Mù Căng Chải đã xử lý trên 60 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, trong đó chủ yếu là các hành vi phá rừng trái pháp luật, khai thác rừng trái pháp luật. Ông Trần Xuân Dưỡng, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Mù Căng Chải cho biết.
Ngay từ đầu năm ấy thì bên cạnh công tác thì ký cam kết này, rồi ký giao khoán này, rồi tăng cường cán bộ địa bàn xuống địa bàn này, và ký cam kết với các ngành, ba lực lượng công an, quân sự và kiểm lâm để bảo vệ cái diện tích rừng khu giáp danh và trong công tác phòng cháy. Vấn đề thứ hai nữa là chỉ đạo cán bộ địa bàn trực tiếp xuống thôn bản để tuyên truyền cho nhân dân hiểu về đặc biệt là cái luật nông nghiệp. Vấn đề nữa là xử lý nghiêm các cái đối tượng mà khai thác cát, đặc biệt là kể cả các xử lý cả các tổ chức cá nhân mà để xảy ra phát cá mà không có biện pháp ngăn chặn.
Với những việc làm cụ thể thiết thực, nhiều người dân trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm trong khai thác, sử dụng tài nguyên rừng và bảo vệ rừng theo hướng tích cực hơn. Nhờ đó góp phần nâng cao độ che phủ rừng toàn huyện lên trên 67%.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.